Hay gì là Phật, kính bạch sư phụ. Hồi sáng thì con không có nghe hết câu chuyện, cũng không có nghe thầy pháp, con chỉ nghe ngắn gọn sơ.
Cũng gần nghe rồi á, mọi người.
Con nghĩ cái ông chủ nhà khi mà ổng ổng dặn cái người người ở đó đó thì không phải là hôm nãy lúc mà sư phụ kể thì con suy nghĩ là như trước khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật cũng có nói với hàng đệ tử của ngài là hãy lấy giới mà
thế giới làm chỗ nương tựa,
chứ đừng có để những cái ngũ dục xâm nhập vào tâm của chúng ta. Thì cái anh người hầu này á, của ông trưởng giả đó, thì ảnh bị những cái ca kịch đó mà đã quên đi lời của ông chủ của mình, mà không phải chỉ là dẫn theo con lừa mà cái cửa mà mở toan cái cửa ra thành bao nhiêu phiền não, tức là bao nhiêu những đồ vật đã bị tất cả những thằng trộm nó ăn cắp hết. Thì tức là đối với chúng ta thì bao nhiêu phiền não nó đã xâm nhập nếu mình chỉ một giây mà không định tâm mà giữ cái giới Đức Phật đã ban cho, hay là những chư tổ đã dạy cho chúng ta những cái giới pháp. Cái đó là một cái điều căn dặn rất là tối yếu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con nghĩ những người đã nghe hai lần thì chắc có thể rõ hơn cái ngụ ý này của con. Ai vậy Phật?
Nghe một lần mới thấm, nghe hai lần mới dặn. Thì câu chuyện này cũng có người phát biểu lên, cũng có ngàn lần mà cũng có phát biểu lên rằng là câu chuyện này có cái tinh thần gọi rằng là để dạy cho một bài học là ý nghĩa bất ý cú, cũng khả dĩ câu phát biểu. Tại vì y nơi câu văn mà không y nơi ý nghĩa lý. Bảo giữ cửa là bởi vì rằng là ăn trộm nó không vô, chứ không phải giữ cửa có nghĩa là ôm khăng khăng cái cửa. Mà không phải rằng là chỉ vì con cái cửa thôi hay con lừa thôi, mà là cái vấn đề là vấn đề của tài sản. Nhưng mà anh này chỉ có nghe là nói giữ ba cái đó thì cứ vậy ba cái đó vác đi mà làm mất tất cả những cái chính. Và anh vẫn còn cãi gàn rằng là cả ba cái đều không mất cái nào hết. Và anh cũng tức là cho đến chót anh cũng không có hiểu. Thì ở đây cứ tạm thời mình cũng có thể thấy cái vấn đề cái người tu hành hay bị mắc vô như vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ thôi, bảo mình làm cái Phật sự gì đó là bởi vì làm Phật sự á, là nó có lợi ích cho mọi người, nó có công đức cho mình và cho mọi người. Nhưng mà một lát bây giờ nói một cách về cho nó chính xác đi, tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình xây dựng một ngôi chùa đi đó, là mình xây dựng ngôi chùa đó là cái vấn đề để làm một cái đạo tràng, để làm chỗ tu học cho mọi người như hiện tại, như hiện nay. Thế nhưng mà nếu mà mình không hiểu như thế, rồi mình xây chùa, nhưng mà mình cứ khăng khăng giữ cái chùa, ai tới mà mình chỉ suy nghĩ rằng là làm thế nào để giữ cái chùa, tức là cái chùa phải có tiền, có bạc, phải có lợi, có lộc. Cho nên chỉ dùng cái chùa vào cái vấn đề để làm thế nào mà có tài vật, có sự cúng dường, có tiền, có tài, có sự cúng dường. Nhưng quên mất đi rằng vì mải làm như thế, thành bao nhiêu trí tuệ và công đức của cái vấn đề mà nằm ở đằng sau cái ngôi chùa hay bên trong cái ngôi chùa, mất hết. Rồi không có. Hay giữ giới cũng vậy. Giữ giới là cố ý để cho làm cho mình giàu tâm từ bi. Vì mình không làm ác, mà mình thường làm thiện. Vì mình thường làm thiện thì trong đó mình mới thường rằng là mở tâm bao dung với thiên hạ, tha thứ và độ lượng. Vì mình giữ giới không làm ác, cho nên mình không thể nào nổi cơn ghét hay là trừng phạt chúng sinh. Bởi vì mình thiện, hành nhất thiết thiện, cho nên khi nào mình cũng bao dung và độ lượng cho những người ác. Nhưng mà ngược lại không hiểu lý do như vậy. Và nên nghĩ rằng là giữ, tức là phải giữ tất cả những cái hình tướng như thế thôi, xong rồi lại nhân danh cái giới đó để mà trừng trị, để mà khinh bỉ, để mà oán hận kẻ khác. Mà vì như thế mà tự nhiên phát sinh những cái tâm não nộ, phiền não thuộc về ác pháp, thành ra đâu có đoạn những thiện ác đâu. Mà vì không bao dung được cho nên làm gì có tu nhất thiết thiện đâu. Nhưng mà cứ ngỡ rằng giới của mình có nghĩa là mình phải làm thiện, và càng làm thiện thì phải càng ghét ác. Thì càng làm thiện thì phải càng là tôi á, là không có chấp nhận được mấy cái ác đâu nha, để chứng tỏ mình là thiện. Nhưng mà kỳ thật thiện thật thì cái gì cũng chấp nhận được hết, bởi vì cái tâm bao dung độ lượng. Thành ra vì vậy ngài Địa Tạng mới sẵn sàng xuống địa ngục ở với một cái bầy ác ôn côn đồ không à. Còn nếu mà ngài Địa Tạng thiện theo lối như mình suy nghĩ thì đương nhiên ngài chẳng bao giờ chịu xuống, mà ngài bảo cho tụi nó chết hết cho nó đáng. Nhưng mà chư Phật thì vẫn khi nào cũng vẫn với một sự bi tâm là độ sinh. Mà khi nói chữ độ sinh là dĩ nhiên sinh nó toàn là sinh mà cử chỉ động niệm vô phi tình nghiệp vô bất thị tội, như trong kinh Địa Tạng nói, thì đương nhiên sinh đó đều là tội và nghiệp mới độ chứ. Nếu mà sinh đó mà chẳng có một mảy may tội nghiệp gì thì độ cái giống gì rồi. Thành ra một khi mải lo giữ cái cửa của giới mà làm mất đi cái thiện của giới, vì mải giữ gìn cái cửa của pháp là một ngôi chùa mà làm mất đi bao nhiêu công đức. Cho nên đến thậm chí có nhiều nơi còn đòi phải là bằng cái cách mà là làm cho chùa có lợi để có công đức, cũng có thể làm đủ mọi thứ. Kể cả bán rượu bán thịt, ăn chơi thâu đêm bán rượu bán thịt để mà cho chùa có quý, hoặc là những thứ gì đó vân vân. Nhưng mà quên đi rằng cái chùa như cái cửa, còn cái kho tàng châu báu nằm mà bằng cái ngã vào của cái chùa đó là cái sự tu hành trí tuệ, giới đức và trí tuệ, thiền định và giới đức đã tiêu hết rồi, là bị mất hết thứ đó mà còn nguyên mấy thứ này. Mấy thứ này thì còn nguyên, đi đâu khiêng theo còn nguyên, mà mấy thứ kia thì mất sạch sành sanh. Mà mất sạch sành sanh mấy thứ kia thì không sợ không lo, mà chỉ cứ thấy rằng là còn cánh cửa mới còn con lừa mới sợi dây là được. Còn những cái thứ mà của báu hơn đó nữa thì không biết. Thành ra không hiểu rằng là một khi mà Đức Phật nói kiến lập đạo tràng là một sự phúc đức, cũng như là giữ gìn cái cửa thì không mất bảo vật, nhưng mà quên đi khi cái bảo vật là chỉ có nghĩ tới cái cửa. Thành ra đây quên đi cái vấn đề là công đức của vấn đề kiến lập đạo tràng, mà chỉ có nghĩ tới khăng khăng cái đạo tràng của tôi. Và khi mà là nó trở thành một cái mà không phải rằng là của Phật Pháp, tức là vô chủ, có nghĩa rằng là của giáo pháp, của trí tuệ, mà chỉ sở hữu hóa thì nó sẽ bị rơi vào những cái tinh thần nói trên, nó đánh mất công đức thì nó bị mất hết. Thành ra khi người tu không có hiểu, thành ra không có hiểu rõ cái lời của Đức Phật dạy, cái nghĩa, thành ra cứ y vào cái câu văn, y vào cái câu cú mà làm hệt nên như vậy, và luôn luôn tin tưởng là mình chúng. Có nghĩa là bảo giữ những thứ đó mình giữ những thứ đó hoàn hảo, bảo làm những thứ đó mình làm những thứ đó hoàn hảo, hoàn hảo thật mà vô hoàn hảo. Giữ cái cửa được thiệt, nhưng mà cái cửa mà có ích lợi gì khi mà cái cửa đó không có làm nhiệm vụ của cái cửa, có nghĩa là bảo vệ bảo vật. Vậy thì cái đạo tràng có ích gì khi nó không làm cái nhiệm vụ của đạo tràng, nghĩa là bảo vệ thiện pháp, nghĩa là diệt ác pháp. Thế nó chỉ là cái cửa vắt đi thôi. Anh không hiểu. Anh có trong cái vấn đề tu trì cũng như trong cái vấn đề làm Phật sự hay trong cái vấn đề mà trì giới đều hệt như là thằng khờ nói trên. Thành ra cái công đức thật thì mất, thành ra phiền muộn, thành ra tranh chấp, thành ra đố kỵ, thành ra mất hết công đức, thành ra mới xảy ra những cái mà như thế. Thành ra vì làm Phật sự mà đấu tranh, vì làm Phật sự mà tranh chấp. Nếu làm Phật sự thiệt thì làm sao có chuyện đó. Chỉ có ma sự mới đưa đến cái vấn đề tranh chấp và đấu đá thôi. Còn Phật sự thì làm sao có. Thành, tuy là một cái câu chuyện như thế, nhưng mà đó là tôi nói tắt thôi, thì giờ mình có nhiều. Nhưng mà kỳ thật mà mình cứ suy nghĩ trong một cái đời sống tu hành của mình, khi mình nghe cái câu chuyện, khi mà mình suy nghĩ lại thì phần nhiều rằng là người ta y cú bất ý nghĩa, là cứ y nơi cái câu đó mà làm, mà không hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật. Thành ra đôi khi y nghĩa mà sai hẳn với cú mà vẫn được Phật khen. Bằng chứng Kỳ Đà Thái Tử đó. Phạm giới, uống rượu, ăn phi thời, đờn ca múa hát, cố ý xem nghe. Rồi đến sám hối với Đức Phật, trong ngày tu bát con trai, con phạm bao nhiêu đó lỗi. Đức Phật hỏi lý do gì ông phạm, động lực gì khiến cho ông phạm. Kỳ Đà nói, bởi vì hai cái dòng tộc lớn ở trong nước có xích mích, và họ đòi đánh nhau. Cả hai dòng tộc đó đều đem tôi tớ và vệ sĩ của riêng mình kéo đến một địa điểm để đánh nhau. Thì Kỳ Đà Thái Tử ra can. Mà ngay cái lúc Kỳ Đà Thái Tử đang còn thọ bát quan trai giới, thì Kỳ Đà vời cả hai tộc trưởng của hai họ vào trong cung của mình. Rồi thì khi nào mà bàn luận cái sự gì hay giải quyết sự gì thì thường phải có ăn uống. Thành ra để làm cho hai người này nguôi cơn giận xuống, Kỳ Đà phải ăn mặc cho trang nghiêm của một vị hoàng tử để thị uy. Rồi đồng thời kêu nhạc cung tần mỹ nữ gì trổi nhạc múa hát, rồi đồ ăn ngon ngọt đem ra, cùng vừa ăn vừa bàn luận vừa nói chuyện theo một cái tinh thần hữu nghị. Và rồi chung cục bằng tất cả những cái thứ nói trên, Kỳ Đà làm cho cái lửa giận của hai tộc trưởng nó tạm thời cứu được hỏa của hai tộc trưởng. Cứu lửa tạm thời, hai tộc trưởng kia được dập tắt cái lửa phiền não và đồng ý với Kỳ Đà, cam kết với lại Thái Tử rằng là kéo bộ hạ và thuộc hạ ai về nhà nấy, không đánh nhau nữa. Và rồi thì sau đó thì Kỳ Đà đến sám hối với Đức Phật về những cái lỗi mà mình phạm phải, những cái giới mình phạm phải. Và Đức Phật khen. Đức Phật nói ông chẳng có cái lỗi gì để sám hối hết, mà hơn bao giờ hết, Như Lai nói, cái ngày thọ giới đó của ông là một ngày đầy công đức. Tuy rằng là trong giới điều nói rõ ràng là không được phạm, nhưng mà hôm nay Kỳ Đà phạm mà đi sám hối, mà Đức Phật bảo có lỗi gì đâu sám, mà là hơn bao giờ hết. Nói rằng là trước khi nào ông thọ giới có công đức bằng đến ngày hôm qua. Tại vì giới, tất cả những cái giới nó chỉ để phòng phi chỉ ác, chỉ để đoạn ác hành thiện. Thành ra giống như nghịch hạnh, giống như rằng là cái vấn đề của Huyền Sa Sư bị ném củi vào lửa để mà cứu người, thì ở đây cũng vậy. Nghĩa là nếu phải phạm giới mà cứu được chúng sinh thì cũng phạm vậy. Nhưng giới là nguồn gốc để cứu mình và cứu người. Thành ra nếu suy nghĩ là nếu phạm mà cứu được người thì tôi cũng sẵn sàng, thì như thế nó lại đúng theo cái nguyên tắc của giới. Tại giới là như vậy. giới là vì người mà không phải vì mình. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật nói ông phạm. Thành ra bây giờ phạm mà lại được Phật khen là bởi cái lý lẽ nói trên, là bởi cái lý lẽ là một người kính trọng giới, một người tuân thủ, nhưng dám bỏ cái kính trọng và tuân thủ đó chỉ vì để cứu hai họ. Thành ra đó là một hành động đáng hy sinh, hy sinh đáng khen. Thành ra Đức Phật tán thưởng mà không bắt. Nhưng mà nếu mà khư khư mà không biết như thế thì đương nhiên bị Phật chê. Thế chẳng hạn thì dụ như là quan nói đến đạo Phật, nói đến nho gia đi. Và cái câu chuyện của ông Liễu Hạo Khuê là một nho gia nổi tiếng, là con người rất ư rằng là quang minh chính đại. Và thiên hạ đồn là ngay đến cả mỹ nữ ngồi ở trên bắp phế của ông ta mà ông ta cũng chẳng khởi một cái niệm si mê hay là tà vậy nào hết, vẫn bình thản như thường, mặt vẫn không đổi sắc, vẫn bình thản như là không có người nào ngồi trên bắp phế mình mà không phải sợ sệt, không dám cho ngồi. Để mỹ nữ ngồi ở trên bắp phế đấy mà vẫn thản nhiên như thường. Thành ra Lý Hòa Huệ trở thành một kẻ sĩ nổi tiếng. Tôi thì kẻ sĩ nào cũng phải biết cái câu chuyện của ông ta hết. Rồi một bữa có một anh cũng là kẻ sĩ, nhưng mà chỉ là một kẻ học trò, học nho. Một bữa mưa to gió lớn, cái cô hàng xóm ở nhà cô bị chốc mái, gió thổi bay mất. Thành ra mưa tuôn xối xả, cô ướt đẫm và lạnh run. Thành ra cô chạy qua nhà ông này đập cửa và xin tạm trú qua đêm. Anh học trò này nói rằng, cô là gái chưa chồng, tôi là trai chưa vợ, không thể ở chung với nhau được đâu. Anh ấy tôi mở cửa cho cô được. Cô này nói rằng là anh là học trò, anh có biết ông Liễu Hạ Huê không? Anh học trò nào mà biết chứ. Cô này bảo vậy tại sao anh dám mở cửa cho tôi? Ông Liễu Hạ Huê còn dám để mỹ nữ ngồi trên đùi, còn anh đây chỉ mở cửa cho tôi vào chú thôi mà không dám. Anh học trò này nói là Liễu Hạ Huê là Liễu Hạ Huê, tôi không phải Liễu Hạ Huê. Thành ra tôi mở cửa.